Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 2 của phần 2. Yêu thương là nhịn nhục. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Corinto nhất đoạn 13 câu 4. Nhịn nhục có giống chậm nóng giận hay không? Sự thuận lợi của những bản dịch kinh thánh là thỉnh thoảng chúng ta khám phá ra những nghĩa bóng khác nhau của cùng một vấn đề. Một khía cạnh của việc chậm nóng giận là chúng ta không dễ dàng nổi nóng. Đấy là một dạng đặc biệt của lòng kiên nhẫn. Nhưng có gì khác liên quan đến cụm từ tình yêu là sự nhịn nhục? Có một yếu tố của sự nhịn nhục được gọi là sự chờ đợi. Chờ đợi thật là khó, và thỉnh thoảng chờ đợi không có tác dụng tạo nên chân dung của Chúa Giê-xu trong chúng ta như sự chịu đựng. Hãy nghĩ về người nông dân. Người nông dân chờ đợi, làm việc rồi lại chờ đợi. Anh ta biết rằng anh ta phải chờ nắng, chờ mưa và chờ thời gian, chờ đợi thành hình và phát triển. Nếu chúng ta kiên nhẫn theo cách người nông dân kiên nhẫn, thì chúng ta sẽ để Đức Chúa Trời cung cấp ánh nắng và mưa trong đời sống chúng ta và trong đời sống những người khác nữa. Đôi khi chúng ta chẳng có thể làm gì hơn là chờ đợi. Đúng là chờ đợi được miêu tả như chậm nóng giận. Chúa biết chờ đợi như thế nào và chúng ta cần phải học hỏi nơi Chúa. Suy nghĩ về một mối quan hệ lãng mạn, có lẽ bạn muốn có mối quan hệ đặc biệt ở nơi nào đó. Tuy nhiên, người ấy phải có nhiều thời gian hơn. Có lẽ người ấy bị tổn thương và cần phải hàn gắn vết thương đã qua. Có lẽ người ấy có một lối sống khác trước khi có quan hệ với bạn. Tình yêu không thúc đẩy. Mặc dù chờ đợi thật khó, nhưng thật hạnh phúc khi mang đến cho người khác không gian và thời gian. Tình yêu Agape thể hiện cách Đức Chúa Trời nhịn nhục với chúng ta như thế nào. Chúng ta phải nhìn vào tấm lòng chúng ta mà nhận ra điều ấy. Và vì thế Đức Chúa Trời nói với chúng ta: bây giờ con hãy nhịn nhục với mọi người như ta đã nhịn nhục với các con. Hiện nay tình huống nào khiến sự nhịn nhục của bạn trở nên khó khăn? Những loại nắng mưa nào cần thiết cho tình huống ấy trước khi sự thay đổi mà bạn muốn có thể xảy ra? Xin Chúa giúp bạn hiểu được những nguyên nhân của sự chờ đợi và bởi điều này hình thành trong bạn hình ảnh của Đấng Christ. Thưa quý thính giả, chương 2 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 3 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thánh ca Một Trời Thương do ca sĩ Nhật Mai trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy tôi rồi. xưa.